đoạn 4, chấp tâm núp sau con mắt. Ông A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, như lời Phật dạy, vì không thấy bên trong, tâm không ở trong thân. Vì thân tâm cũng biết không thể rời nhau, tâm không ở ngoài thân. Nay tôi suy nghĩ biết tâm ở một chỗ. Phật dạy: Chỗ ấy ở đâu? Ông A Nan bạch Phật: Cái tâm hay biết đã không biết bên trong mà lại thấy bên ngoài, theo ý tôi nghĩ thì nó núp sau con mắt. Ví như có người lấy chén lu li úp vào hai con mắt. Con mắt tuy có vật úp vào nhưng không làm ngăn ngại, con mắt kia liền thấy thì phân biệt được ngay. Song tâm hay biết của tôi không biết bên trong là vì tâm ở nơi con mắt, nhưng lại thấy bên ngoài rõ ràng, không bị ngăn ngại là vì tâm núp sau con mắt. Phật bảo ông A Nan: Như ông vừa nói, tâm núp sau con mắt như con mắt núp sau cái chén lu li. Vậy người kia đương khi lấy chén lu li úp vào hai mắt, trông thấy núi sông thì có trông thấy chén lu li không? Thưa Thế Tôn, đúng thế. Người ấy đương khi lấy chén lu li úp vào hai mắt thật có thấy chén lu li. Phật bảo ông A Nan: Nếu tâm ông núp sau con mắt như con mắt núp sau chén lu li, thì trong khi trông thấy núi sông sao không trông thấy con mắt? Nếu trông thấy con mắt, thì con mắt hình như ngoại cảnh, không thể liền thấy mà liền biết được. Nếu không thấy được con mắt, thì sao lại nói rằng tâm hay biết núp sau con mắt như con mắt núp sau chén lu li? Vậy nên biết rằng, ông nói cái tâm hay biết núp sau con mắt như con mắt núp sau chén lu li, thật không có lẽ nào như vậy. Chú thích: Ông A Nan nghĩ, do tâm không thấy bên trong thì tâm không thể ở trong thân. Do thân và tâm gắn liền với nhau thì tâm không thể ở ngoài thân, nên nhận định rằng cái tâm núp sau phía con mắt. Ông nói rằng khi người ta lấy chén lu li úp vào hai con mắt thì con mắt vẫn thấy được cảnh vật ở bên ngoài. Vậy cái tâm núp sau con mắt cũng có thể qua con mắt thấy các vật ở bên ngoài. Đồng thời, vì tâm ở nơi con mắt nên tâm không thấy được bên trong thân. Thuyết ấy cũng bị Phật bác: Vì con mắt núp sau chén lu li vẫn thấy chén lu li, mà tâm núp sau con mắt thì lại không thấy được con mắt. Đoạn 5. Chấp nhắm mắt thấy tối là thấy bên trong thân. Ông A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, nay tôi lại nghĩ như vậy. Trong thân thể chúng sinh này, phủ tạng ở trong, khiếu huyệt ở ngoài. Có tạng thì tối, có khiếu thì sáng. Nay tôi trả lời Phật rằng, mở mắt thấy sáng gọi là thấy bên ngoài, nhắm mắt thấy tối gọi là thấy bên trong, nghĩa ấy thế nào? Phật bảo ông A Nan: Đương khi ông nhắm mắt thấy tối, cái cảnh tối ấy là đối với mắt hay không đối với mắt? Nếu đối với mắt thì cái tối trước mắt sao lại ở trong thân? Nếu thành ở trong thân thì khi ở trong phòng tối, không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng và đèn, cái gì ở trong phòng tối đó đều là tam tiêu lục phủ của ông hay sao? Còn như cái tối không đối với mắt thì làm sao thành ra có thấy? Dầu tách rời lối thấy bên ngoài mà cho rằng con mắt đối vào trong nên thấy tối, thì nhắm mắt thấy tối gọi là thấy bên trong thân. Vậy mở mắt thấy sáng sao lại không thấy cái mặt? Nếu không thấy cái mặt thì cái nghĩa con mắt đối vào trong không thành lập được. Còn như thấy được cái mặt thì cái tâm hay biết ấy và con mắt đều ở ngoài hư không, sao lại thành ở trong thân được? Nếu tâm và con mắt ở ngoài hư không thì tất nhiên không phải là thể chất của ông. Vì không lẽ hiện nay Như Lai thấy mặt ông cũng là thân của ông hay sao? Và như thế thì con mắt đã biết, thân ông lẽ phải không biết. Nếu ông chấp rằng thân và con mắt đều có biết, thì ông phải có hai tính biết, rồi chính một thân ông sẽ thành hai Đức Phật hay sao? Vậy nên biết rằng, ông nói thấy tối là thấy bên trong thân, thật không có lẽ nào như vậy. Chú thích: ông A Nan lại bạch Phật rằng: tâm vẫn ở trong thân, nhưng vì lục phủ ngũ tạng tối đen nên không nhận rõ. Vậy khi mở mắt thấy sáng là tâm thấy bên ngoài, còn khi nhắm mắt thấy tối thì là tâm thấy bên trong, chứ không phải thân ở trong tâm mà không thấy gì bên trong cả. Phật lại bác rằng: khi ông nhắm mắt thấy tối thì cái tối đó đối lại với con mắt hay không đối lại với con mắt? Nếu đối lại với con mắt thì cái tối rõ ràng ở trước mắt, sao lại gọi là thấy bên trong thân? Nếu cái tối ở trước mắt mà cũng tức là ở trong thân, thì khi ở trong phòng tối, tất cả các đồ dùng trong phòng đều ở trong thân hay sao? Còn nếu không đối thì làm sao thấy được? Dầu cho rằng tâm xoay lại phía sau mà thấy cái tối bên trong thân, thì đến khi mở mắt ra, sao lại không thấy được cái mặt? Còn nếu thấy được cái mặt, thì hóa ra tâm ở ngoài thân, làm sao thân có cảm giác mà tâm liền biết được? Lại nếu thân biết phần thân, tâm biết phần tâm, thì hóa ra thành hai người, không còn dính dáng gì với nhau nữa. Vì những lẽ ấy, cái thuyết thấy tối là thấy bên trong thân không đúng sự thật. Đoạn sau, chấp tâm hợp với chỗ nào thì liền có ở chỗ ấy. Ông A Nan bạch Phật: tôi thường nghe Phật chỉ dạy tứ chúng, do tâm sinh nên các thứ pháp sinh, do pháp sinh nên các thứ tâm sinh. Nãy tôi suy nghĩ thì tức cái thể suy nghĩ đó thật là tâm tính của tôi. Hễ hợp với chỗ nào thì tâm liền có ở chỗ đó, chứ không phải ở trong, ở ngoài hay ở chẳng giữa. Phật bảo ông A Nan: nay ông nói rằng do pháp sinh nên các thứ tâm sinh, hễ hợp với chỗ nào thì tâm liền có ở chỗ đó. Cái tâm ấy nếu không có tự thể thì không thể hợp được, chứ còn nếu không có tự thể mà vẫn hợp được thì giới thứ 19 cùng trần thứ 7 hợp lại được hay sao? Nghĩa ấy quyết không đúng. Còn nếu có tự thể thì trong khi ông lấy tay tự gãi thân ông, cái tâm biết giải của ông ở trong thân hay ra từ bên ngoài vào? Như ở trong thân ra thì lại phải thấy bên trong, còn như từ ngoài vào thì trước hết phải thấy cái mặt. Ông A Nan bạch Phật: thấy là con mắt, còn tâm thì biết, chứ không phải thấy như con mắt. Nói tâm thấy là không đúng nghĩa. Phật dạy: nếu con mắt thấy được, khi ông ở trong phòng, cái cửa có thấy được không? Lại những người chết rồi vẫn còn con mắt, lẽ ra phải thấy được vật, mà nếu thấy được vật thì sao gọi là chết? A Nan: lại nếu cái tâm hay biết của ông phải có tự thể thì có một thể hay có nhiều thể? Nay tâm ở nơi thân ông, thể ấy cùng khắp cả mình hay không cùng khắp? Nếu tâm có một thể thì ông lấy tay gãi một chi, lẽ ra cả tứ chi đều biết. Mà nếu đều biết thì lại không biết gãi ở chỗ nào? Nếu biết chỗ gãi thì cái thuyết một thể của ông tự nhiên không thể thành lập được. Nếu như có nhiều thể thì thành ra nhiều người. Còn biết cái thể nào là thể của ông? Nếu cái thể ấy cùng khắp cả mình thì lại như trước kia, không biết được chỗ gãi. Nếu còn như không cùng khắp thì khi ông chạm trên đầu, đồng thời cũng chạm dưới chân. Hễ đầu có biết, lẽ ra chân không biết, nhưng hiện nay ông lại không phải như thế. Vậy nên biết rằng, hễ hợp với chỗ nào, tâm liền có ở chỗ đó, thật không có lẽ nào như vậy. Chủ thích: ông A Nan cùng đường hết lẽ, liền dựa vào lời Phật dạy. Do tâm sinh nên các thứ pháp sinh, do pháp sinh nên các thứ tâm sinh, mà đáp rằng, tâm không ở trong thân, ở ngoài hay là ở chẳng giữa. Hễ hợp với chỗ nào thì tâm liền có ở chỗ ấy. Như ông suy nghĩ thì tâm ở nơi cái điều đương suy nghĩ. Lời dạy trên kia của Phật cốt để chỉ rõ do tâm phân biệt mới có danh tướng các sự vật. Rồi do danh tướng các sự vật mà sinh ra các tâm ưa, ghét, buồn, vui, vân vân. Ông A Nan không rõ ý Phật muốn chỉ dạy về pháp tướng. lại chấp rằng tâm hợp với chỗ nào thì liền có ở chỗ ấy. Như tâm thấy một vật thì liền có ở nơi vật ấy. Phật đã bác cái thuyết ấy như sau: nếu tâm không có tự thể thì không có thể hợp với cái gì được, cũng như không thể chấp lông rùa mà thành ngòi bút được. Còn nếu như tâm ấy có tự thể thì khi tự lấy tay gãi một nơi trên thân thể, cái tâm đến họp để biết gãi đó ở bên trong thân mà ra hay là ở bên ngoài mà vào. Nếu ở bên trong thân mà ra thì phải thấy trong thân, còn nếu từ bên ngoài vào thì trước hết phải thấy cái mặt. Ông A Nan lại cãi gượng: thấy là về phần con mắt, còn tâm thì biết, chứ đâu phải là thấy. Phật dạy: những người chết rồi con mắt vẫn còn. Nếu thật là con mắt thấy thì lẽ ra họ phải còn thấy được, mà nếu họ còn thấy thì sao lại gọi là chết? Phật lại vặn thêm rằng: nếu cái tâm hay biết có tử thể thì cái tử thể ấy là một hay là nhiều? Và hiện nay tâm ở nơi thân thì cái tử thể cùng khắp cả mình hay không cùng khắp cả mình? Nếu tâm chỉ có một thể hay tâm cùng khắp cả mình, thì khi lấy tay gãi nơi chân hoặc gãi nơi mặt, cái tâm kia chỉ có thể biết gãi, chứ không thể biết được gãi ở chỗ nào. Trong mặt vì ở nơi mặt hay ở nơi chân không có gì sai khác. Nếu tâm có nhiều thể thì hóa ra nhiều người, còn biết cái thể nào là ông nữa? Nếu tự thể của tâm không cùng khắp cả mình thì khi đồng một thời chạm trên đầu và chạm dưới chân, cái tâm đã chạy lên đầu. Biết chạm trên đầu thì không thể còn biết chạm dưới chân được. Nhưng hiện nay người ta đồng thời đều biết cả hai nơi. Vậy cái thuyết tâm hợp với chỗ nào liền có ở chỗ đó không đúng sự thật. Đoạn 7. Chấp tâm ở chẳng giữa. Ông A Nan bạch Phật: thưa Thế Tôn, trong khi Phật nói thật tướng với các vị Pháp Vương Tử như Ngài Văn Thù, tôi có nghe Đức Thế Tôn cũng dạy rằng tâm không ở trong cũng không ở ngoài. Theo ý tôi nghĩ, tâm ở trong thân sao lại không thấy bên trong? Tâm ở ngoài thân thì thân và tâm không cùng biết. Vì tâm không biết bên trong nên không thể nói tâm ở trong thân. Vì thân và tâm cùng biết nên nói tâm ở ngoài cũng không đúng lý. Ngay thân và tâm cũng biết, lại tâm không thấy được bên trong thân thì tâm phải ở chẳng giữa. Phật bảo ông A Nan: ông nói ở chẳng giữa thì cái giữa ấy chắc không lẫn lộn và không phải không có chỗ. Nay ông nhận định cái giữa ấy ở chỗ nào, ở nơi cảnh hay ở nơi thân? Nếu ở nơi thân mà ở một bên thì không phải là giữa, còn nếu ở giữa thân thì cũng như ở trong thân. Nếu cái giữa ở nơi cảnh thì có thể nêu ra được hay không thể nêu ra được? Ông nêu ra được thì cũng như không có cái giữa, còn nêu ra được thì lại không nhất định ở giữa. Vì sao? Ví như có người lấy một cây nêu, nêu một chỗ làm cái giữa, thì phương đông trông qua, cái nêu lại ở phương tây. Phương nam nhìn ra, cái nêu thành ở phương bắc. Cái giữa nêu ra đã lẫn lộn thì tâm phải rối bời, không rõ ở đâu. Ông A Nan bạch Phật: cái giữa của tôi nói không phải hai thứ ấy. Như Đức Thế Tôn thường dạy, nhãn căn và sắc trần làm duyên phát sinh nhãn thức. Nhãn căn có phân biệt, sắc trần không hay biết. Nhãn thức sinh ra ở giữa thì tâm ở chỗ đó. Phật dạy: nếu tâm ông ở giữa căn và trần thì cái thể tâm ấy gồm cả hai bên hay không gồm cả hai bên? Nếu gồm cả hai bên thì ngoại vật và tâm thể xen lộn, còn biết tâm là gì? Ngoại vật không phải có biết như tâm thể. Bên có biết, bên không biết, trái hẳn lẫn nhau thì lấy cái gì làm cái ở giữa? Gồm cả hai bên cũng không được. Và nếu không phải có biết và cũng không phải không biết thì tức là không có thể tính, lấy gì làm cái tướng ở giữa? Vậy nên biết rằng ông nói cái tâm phải ở chẳng giữa thật không có lẽ nào như vậy. Chú thích: ông A Nan lại bạch Phật: thưa Thế Tôn, khi Phật nói về thật tướng với các vị Bồ Tát, tôi có nghe Phật dạy tâm không ở trong, cũng không ở ngoài. Theo ý tôi nghĩ thì tâm chắc ở chẳng giữa. Phật dạy rằng, ông nói ở chẳng giữa thì cái giữa ấy tất nhiên phải có chỗ chỉ ra được. Nhưng nếu cái giữa đó ở nơi thân thì tâm ở giữa thân, có khác gì tâm ở trong thân? Còn nếu cái giữa ở nơi cảnh thì khi nêu một nơi gọi là ở giữa, từ phương đông trông qua thì nó thành ở phương tây, từ phương nam nhìn ra thì nó thành ở phương bắc, không có nơi nào nhất định là ở giữa. Ông A Nan bạch Phật rằng, Đức Thế Tôn thường dạy, nhãn căn và sắc trần làm duyên phát sinh ra nhãn thức. Nhãn căn là cái thấy thì có hay biết, sắc trần là hành tướng sự vật thì không hay biết. Cái nhãn thức nhận biết màu sắc khác nhau phát sinh ra giữa khi thấy cái thấy hình tướng sự vật. Cái nhãn thức ấy tức là tâm của tôi. Phật dạy rằng, ông nói tâm của ông ở giữa nhãn căn biết thấy và sắc trần bị thấy, thì cái tự thể của tâm ấy gồm cả hai bên hay là không gồm cả hai bên? Nếu nó gồm cả hai bên thì tâm và cảnh xen lộn với nhau, còn biết tâm là cái gì nữa? Ngoại vật thì không biết, cái thấy thì có biết, hai bên trái hẳn nhau thì lấy gì làm ở cái giữa? Lại đã không phải có biết, cũng không phải không biết thì không thành ra cái gì cả. Vậy nên cái thuyết tâm ở chẳng giữa không đúng sự thật. Đoạn 8. Chấp tâm không dính dáng vào đâu tất cả. Ông A Nan bạch Phật, thưa Thế Tôn, trước đây tôi thấy Phật cùng chuyển pháp luân với bốn vị đại đệ tử là Đại Mục Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na, Xá Lợi Phất. Phật thường dạy, cái tính của tâm hay biết cũng chẳng ở trong, cũng chẳng ở ngoài, cũng chẳng ở chẳng giữa, chẳng ở chỗ nào cả, không dính dáng vào đâu tất cả thì gọi là tâm. Vậy tôi lấy cái không dính dáng của tôi mà gọi là tâm có được chăng? Phật bảo ông A Nan, ông nói tính của tâm hay biết không ở đâu cả. Vậy các vật tưởng thế gian như hư không và các loài thủy lục không hành gọi là tất cả sự vật mà không dính dáng vào là có hay là không có? Không thì đồng như lông rùa sừng thỏ, còn gì mà không dính dáng? Đã có cái không dính dáng thì không thể gọi là không, không có tướng thì là không, không phải không có thì có tướng thì có chỗ ở, làm sao lại không dính dáng được? Vậy nên biết rằng, ông nói cái không dính dáng vào đâu tất cả gọi là tâm hay biết, thật không có lẽ nào như vậy. Chú thích: ông A Nan bạch Phật, Phật thường dạy cùng các đại đệ tử rằng, tâm tính không ở trong, không ở ngoài, không ở giữa, không ở đâu cả, không dính dáng vào đâu tất cả thì gọi là tâm. Vậy tôi cứ lấy cái không dính dáng của tôi mà gọi là tâm có được chăng? Phật dạy câu này cũng như câu ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm, hay câu ưng sinh vô sở trụ tâm trong kinh Kim Cương Bát Nhã, cốt để chỉ rõ tâm vốn thường phân biệt mà thường giải thoát. Ông A Nan lại chấp cái vô sở trụ, cái không dính dáng vào đâu là tâm, nên Phật bác rằng, theo ý ông, tất cả các sự vật giữa thế gian này là có hay là không có? Nếu sự vật hẳn thật là không có như lông rùa sừng thỏ, thì có gì đáng gọi là dính dáng hay không dính dáng? Cho nên đã có cái không dính dáng thì không thể gọi là các sự vật mà không có được. Nếu không phải có thì tức là không, nếu không phải không tức là có. Mà đã là có thì không ở chỗ này tất phải ở chỗ khác, làm sao lại không dính dáng được? Vậy nên cái thuyết tâm là cái không dính dáng vào đâu không đúng sự thật. Phật gạn hỏi cái tâm ở đâu, ông A Nan đã trả lời 7 lần nhưng không lần nào đúng cả. Người thông thường đều nghĩ rằng tâm ở trong thân, còn những người học đạo khi được nghe nào là tam giới di tâm, nào là vạn pháp di thức, thì có khi lại nghĩ rằng tâm ở ngoài thân. Ông A Nan dẫn cả những lời Phật dạy để chứng minh cho cái thuyết của mình, nhưng rồi cũng bị phật bác. Điều đó không khỏi làm các học giả phân vân, không còn biết tâm là thế nào nữa. Chúng ta hàng ngày sinh sống, cảm giác, nhận biết, suy nghĩ, ghi nhớ toàn là do cái tâm. Tưởng chừng không còn biết việc gì rõ hơn là biết cái tâm, nhưng đến khi suy cho cùng, xét cho chính, thì phải giật mình tự thú nhận không biết cái tâm là thế nào cả. Tại sao như vậy? Tâm như thế nào? Đó là những câu hỏi cần được giải đáp cụ thể. Hiện tiền chúng ta đâu phải vô tri vô giác như cây như đá. Chúng ta nhất định có tâm và thực tế. Ngoài cái tâm ra, cũng không còn biết lấy gì gọi là chúng ta nữa. Nhưng chúng ta cần phải suy xét nhiều, bỏ hết thành kiến, theo lời Phật dạy, đi sâu vào tâm linh thì mới khỏi mơ hồ đối với cái tâm hiện đang làm cho chúng ta sống. Mục 2 chỉ rõ tính thấy. Đoạn 1 cầu đi đến chỗ chân thật. Khi bây giờ ông A Nan ở trong đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật vai áo bên phải, đầu gối bên phải chấm đất, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: Tôi là em rất nhỏ của Như Lai, nhờ Phật thương yêu, nay tuy được xuất gia còn ỷ lại nơi lòng thương của Phật. Vì vậy nên tôi học rộng nghe nhiều mà chưa chứng quả vô lậu, không uống dẹp được chú Sa Tỳ Ca La. Khi nó bắt phải vào nhà dâm nữ, nguyên do là vì không biết đường tu tập đi đến chỗ chân thật. Cầu xin Thế Tôn đại từ thương xót, chỉ dạy cho chúng tôi đường tu Samatha, cũng khiến cho những người không tin trừ bỏ những tư tưởng xấu. Ông A Nan nói như vậy rồi, năm vóc gieo xuống đất, cùng với đại chúng hết lòng mong được nghe lời Phật dạy. Chú thích: Ông A Nan bị Phật bác luôn 7 lần, đã tự nhận biết không được tâm ở chỗ nào, nên cung kính bạch Phật rằng: Ông là em nhỏ của Phật, thân tuy xuất gia nhưng còn ỷ lại nơi lòng thương của Phật. Do đó, tuy nghe được nhiều pháp mà chưa thành chính quả. Cho đến không đủ định lực dẹp các tà chú và thiết tha cầu Phật từ bi chỉ dạy đường tu chân chánh để mau đi đến chỗ chân thật. Đoạn 2. Phóng hào quang nêu ra tính thấy viên mãn sáng suốt. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn từ trước mặt phóng ra các thứ hào quang. Hào quang ấy chói sáng như 10.000 mặt trời, khắp cả thế giới chư Phật. 6 thứ rung động như thật các cõi nước 10 phương, nhiều như vi trần, hiện ra trong một lúc. Oai thần của Phật khiến các thế giới hợp lại thành một thế giới. Trong thế giới này, tất cả các vị Bồ Tát hiện có đều an trụ nơi nước mình, chắp tay vâng nghe lời Phật dạy. Chú thích: Phật từ trước mặt phóng ra các thứ hào quang soi khắp 10 phương thế giới, làm cho các đều hiện ra như thật. Phật lại khiến các thế giới hợp thành một thế giới, trong đó các vị Bồ Tát đều an trụ nơi nước mình, chắp tay vâng nghe lời Phật dạy. Phóng hào quang như vậy, Phật muốn chỉ rõ tính thấy bản lai rộng lớn sáng suốt cùng khắp 10 phương, không cột vào một thân, không cột vào một nghiệp. Chỉ vì chúng sinh mê lầm chấp trước nên tự hạn chế phạm vi tính thấy mà thôi. Pháp giới tính của tự tâm vốn là trùng trùng duyên khởi, một tức là tất cả, tất cả tức là một, trong một có tất cả, trong tất cả có một, thì một thân không khác vô lượng thân, một nước không khác thập phương thế giới, thì sự sự vật vật vốn thường cách xa nhau, mà thường hợp lại làm một, không vì hợp một mà không cách nhau, cũng không vì cách nhau mà không hợp một. Oai thần của Phật tạm cho đại chúng thấy các tác dụng của tính bản nhiên như thế, đâu phải là thần thông biến hóa. Do đó, các vị đại Bồ Tát đã chứng tâm tính, không cần đi đâu mà vẫn vâng nghe lời được Phật dạy. Đoạn 3. Chỉ 2 thứ cõi gốc để phân biệt mê và ngộ. Phật bảo ông A Nan: Tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay điên đảo nhiều cách, giống nghiệp tự nhiên nhóm lại như chùm quả ác xoa. Những người tu hành không thành được đạo vô thượng bồ đề, đến nỗi lại thành thánh văn, duyên giác hoặc thành ngoại đạo, chư thiên, mã vương hay là bà con ma, đều do không biết hai chữ cõi gốc, tu tập sai lầm, cũng như nấu cát mà muốn thành cơm, dầu trải qua nhiều kiếp như vi trần, rốt cuộc vẫn không thể thành được. Thế nào là hai thứ cõi gốc? A Nan, một là cái cõi gốc sống chết vô thủy, tức như ông ngày nay cùng các chúng sinh dùng cái tâm phan duyên mà làm tự tính. Hai là cái thể bản lai thanh tịnh bồ đề niết bàn vô thủy thì như hiện nay, cái tính bản minh thức tính của ông sinh ra các duyên mà bị bỏ rơi. Do các chúng sinh bỏ rơi cái bản minh ấy, nên tuy cả ngày sống trong tính bản minh mà không tự giác, oan uổng vào trong lục đạo. Chú thích: trước khi chỉ dạy con đường tu hành, Phật nêu ra hai thứ cõi gốc để phân biệt mê và ngộ. Biết hai thứ cõi gốc là điều quan trọng bậc nhất đối với những người học đạo. Nếu theo cõi gốc chân thật mà tu hành, thì một ngày đi xa vạn dặm. Ngược lại, nếu theo cõi gốc mê lầm mà tu hành, thì không khác gì nấu cát muốn thành cơm, dầu nấu đến bao nhiêu kiếp đi nữa, rốt cuộc không thể thành cơm được. Cõi gốc mê lầm là cõi gốc sống chết vô thủy. Vô thủy không phải là một thời đại, mà là cái bản nhiên không có thời gian, không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Trong cái không có thời gian ấy, cõi gốc mê lầm làm cho có sống, có chết, có luân hồi, làm cho những người tu hành thành trời, thành thần, thành ma, cao lắm cũng chỉ thành được thanh văn, duyên giác, hưởng được cái quả giải thoát đối đãi, chứ không nắm được then chốt của nhân quả. Cội gốc sống chết vô thủy tức là cái quan điểm sai lầm, nhận cái tâm phan duyên làm tâm tính của mình. Tâm phan duyên tức là cái tâm biết cái này, nghĩ cái khác, do duyên với tiền trần mà có, theo tiền trần mà thay đổi, và đến khi không có tiền trần thì hình như không còn gì nữa. Cái gốc giác ngộ là thể tính thanh tịnh bồ đề niết bàn vô thủy, tức là cái tâm tính duyên hiện ra tất cả sự vật. Nhưng hiện nay bị chúng sinh bỏ rơi vì mãn theo với tiền trần mà không biết trực nhận. Đoạn 4. Nương cái thấy gạn hỏi cái tâm. A Nan, nay ông muốn biết đường tu Samatha ra khỏi sống chết, tôi lại hỏi ông. Liền đó Đức Như Lai giơ cánh tay kim sắc có 5 ngón tay, bảo ông A Nan, ông có thấy không? Ông A Nan bạch Phật: dạ thấy. Phật bảo: ông thấy cái gì? Ông A Nan bạch: tôi thấy Như Lai giơ cánh tay, co ngón tay thành nắm tay sáng ngời, chói tâm và con mắt của tôi. Phật bảo: ông đem cái gì mà thấy? Ông A Nan bạch: tôi cùng đại chúng đều đem con mắt mà thấy. Phật bảo ông A Nan: ông trả lời tôi rằng Như Lai co ngón tay làm thành nắm tay sáng ngời, chói tâm và con mắt của ông. Con mắt ông thì thấy được, còn ông lấy cái gì làm tâm để đối với cái nắm tay chói sáng của tôi? Ông A Nan bạch: Như Lai hiện nay gạn hỏi tâm ở chỗ nào? Tôi thì dùng tâm suy nghĩ tìm xét, tức cái biết suy nghĩ ấy, tôi lấy nó làm tâm. Chú thích: lúc đó Phật nắm tay lại, giơ cho ông A Nan xem và hỏi ông có thấy không? Thì ông A Nan bạch Phật rằng thấy. Phật lại hỏi ông thấy cái gì? Thì ông A Nan bạch Phật rằng thấy. Phật giơ nắm tay sáng ngời, chói tâm và con mắt của ông. Phật lại hỏi. Ông đáp rằng nắm tay sáng ngời của Phật chói tâm và con mắt của ông thì con mắt ông thấy được. Còn ông lấy gì làm tâm để đối lại với cái nắm tay? Ông A Nan trả lời rằng: Đức Như Lai gạn hỏi tôi tâm ở chỗ nào, còn tôi thì dùng tâm suy nghĩ tìm xét, tức cái biết suy xét ấy tôi nhận làm tâm của tôi. Đoạn 5. Chỉ cái biết suy xét có thể tính. Phật bảo: sai rồi A Nan, cái thấy không phải là tâm của ông. Ông A Nan giật mình, rời chỗ ngồi, chắp tay đứng dậy bạch Phật: cái ấy không phải là tâm tôi thì gọi là cái gì? Phật bảo ông A Nan, cái ấy là cái tưởng tượng những tướng giả dối tiền trần, nó là mê lầm chân tính của ông. Do từ mô thỉ cho đến đời này, ông nhận tên giặc ấy làm con, bỏ mất tính bản lai thường trụ nên phải chịu luân hồi. Ông A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, tôi là em yêu của Phật, vì tâm yêu Phật nên tôi xuất gia. Tâm tôi chẳng những cúng dường Đức Như Lai mà còn trải qua hàng xa quốc độ thừa sự chư Phật và các vị thiện tri thức, phát lòng đại dũng mạnh, làm tất cả những pháp sự khó làm là đều dùng cái tâm ấy. Dẫu cho hủy bán Phật pháp, rời bỏ hẳn thiện căn, cũng nhân cái tâm ấy. Nay Phật phát minh cái ấy không phải là tâm thì tôi thành không có tâm, như cây như đất. Vì ngoài cái hay biết ấy ra, tôi lại không còn gì nữa. Sao Đức Như Lai lại bảo cái ấy không phải là tâm? Tôi thật kinh sợ, và cả trong đại chúng này không ai là không nghi hoặc. Xin Phật rủ lòng từ bi, chỉ dạy cho những chỗ chưa giác ngộ. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn chỉ dạy ông A Nan và cả đại chúng, khiến cho tâm được vô sinh pháp nhẫn, nơi sư tử tọa, xoa đầu ông A Nan và bảo ông rằng: Như Lai thường nói, các pháp phát sinh là di tâm biến hiện. Tất cả nhân quả, thế giới vi trần đều nhân cái tâm thành có thể tính. A Nan, như trong các thế giới, hết thảy sự vật hiện có, cả đến ngọn cỏ lá cây, sợi dây thắt nút, gạn xét cõi gốc đều có thể tính. Dẫu cho hư không cũng có tên, có tướng. Huống chi cái tâm sáng suốt thanh tịnh nhiễm màu, làm cho hết thảy sự vật có thể tính mà tự mình lại không có thể tính. Nếu ông quyết chấp cái tính hay biết suy xét phân biệt là tâm của ông, thì cái tâm ấy phải rời sự nghiệp các trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, riêng có toàn tính. Chứ như hiện nay ông vẫn nghe pháp âm của tôi, đó là nhân cái tiếng mà có phân biệt. Dầu cho diệt hết tất cả cái thấy, nghe hay biết, bên trong nắm giữ cái u nhàn không biết, không nghĩ, thì đó cũng còn là sự phân biệt bóng dáng pháp trần mà thôi. Chẳng phải tôi bảo ông chấp cái thấy không phải là tâm, nhưng ông phải chính nơi tâm ông suy xét chính chắn. Nếu rời tiền trần có tính phân biệt, thì đó mới thật là tâm của ông. Nếu tính phân biệt rời tiền trần không còn tự thể, thì nó chỉ là sự phân biệt bóng dáng tiền trần. Tiền trần không phải thường trụ, khi thay đổi diệt mất rồi, thì cái tâm nương vào tiền trần ấy cũng đồng như lông rùa, sừng thỏ, và pháp thân của ông cũng thành như đoạn diệt. Còn gì mà tu chứng vô sinh pháp nhẫn? Chú thích: Phật dạy sai rồi, cái ấy không phải là tâm của ông. Làm cho ông A Nan giật mình đứng dậy, chắp tay bạch Phật: Cái ấy mà không phải là tâm của tôi thì gọi là cái gì? Trong đoạn này, ông A Nan giật mình, và cùng ông A Nan, tất cả chúng ta cũng đều giật mình, vì mọi người đều nghĩ rằng cái biết suy xét là tâm, nhưng Phật lại dạy rằng cái ấy là cái tưởng tượng những tướng giả dối tiền trần, nó làm mê lầm chân tính. Vì chúng sinh mãi mãi nhận cái ấy làm tâm, bỏ mất tâm tính bản lai thường trụ nên mới phải chịu luân hồi. Phật bác là bác cái quan điểm nhận cái biết suy xét điều này việc khác làm tâm tính, chứ không phải bác cái bản tính biết suy xét đâu. Vì vậy khi ông A Nan cầu Phật chỉ dạy thêm, vì ngoài cái tính biết suy xét ấy ra, ông không còn có cái gì nữa, thì Phật lại dạy: Tất cả sự sự vật vật có danh có tướng là đều do tâm tính biến hiện. Sự vật giàu nhỏ đến đâu cũng có thể tính, thì làm sao tâm lại không có thể tính? Nhưng nếu chấp cái phân biệt suy xét là tâm, thì tâm ấy phải xa rời tiền trần, riêng có tự tính. Chỉ nếu tâm nương nơi tiền trần mà có như cái tâm ông hiện đương nghe Phật thuyết pháp, thì tâm ấy ngoài lời Phật dạy hình như không có tự tính. lại giàu cho bỏ tất cả các sự thấy, nghe, hay, biết mà giữ một cái không thấy, không nghe, không hay, không biết đi nữa, thì cái ấy cũng nương theo tiền trần mà có, không có tự tính. Phật lại dạy, Phật không bảo ông A Nan chấp cái biết suy xét không phải là tâm, nhưng khuyên ông chính ở nơi tâm, phải suy xét chính chắn. Nếu tâm ông rời tiền cảnh mà có tự tính thì mới là tâm chân thật. Còn nếu tâm nương với tiền cảnh mà có, thì khi tiền cảnh biến diệt, tâm ấy hình như cũng biến diệt theo, còn lấy gì mà tu chứng đạo quả? Xét cho kỹ thì cái tâm duyên khởi ra sự vật, và cái tâm phân biệt các sự vật vốn không hai không khác. Nhưng chỉ nhận cái tâm phân biệt các sự vật mà bỏ cái tâm duyên khởi ra sự vật, thì cái tâm phân biệt các sự vật sẽ theo sự vật mà dời đổi. Dầu có thấy, có biết các sự vật hay không thấy, không biết cũng vẫn bị tiền trần chi phối, không có tự tính. Đoạn 6 chỉ rõ tính thấy không phải là con mắt. Lúc ấy ông A Nan cùng cả đại chúng lặng im ngơ ngác. Phật bảo ông A Nan, trong thế gian tất cả những người tu học hiện tuy đã tu đến chính bậc định, nhưng không diệt hết được mê lầm thành A La Hán, đều do chấp cái vọng tưởng sống chết lầm nó là tính chân thật. Vậy nên nay ông tuy được học rộng nghe nhiều, không thành chánh quả. Ông A Nan nghe rồi lại đau xót khóc lóc, nắm vóc gieo xuống đất, quỳ dài chắp tay mà bạch Phật rằng: Từ khi tôi theo Phật phát tâm xuất gia, ỷ thị oai thần của Phật, thường tự mình suy nghĩ, không cần phải tu, hầu như cho rằng Đức Như Lai sẽ ban cho phép tam muội, không biết thân tâm vốn không thay thế nhau được. Bỏ mất bản tâm của tôi, thân tuy xuất gia nhưng tâm không đi vào chánh đạo, cũng như người con cùng khổ bỏ cha trốn lánh. Ngày nay mới biết, tuy được nghe Phật pháp nhiều, nếu không tu hành thì chẳng khác gì người không nghe, cũng như người ta nói ăn mà không ăn, rốt cuộc không thể no được. Thưa Thế Tôn, chúng tôi hiện nay còn bị hai chướng ràng buộc, do vì không biết tâm tính yên lặng thường trụ, xin Đức Như Lai thương xót kẻ nghèo khó rách rưới, phát khởi tâm nhiễm màu sáng suốt, mở đạo nhãn cho chúng tôi. Lúc ấy Đức Như Lai từ chữ vạn trước ngực phóng ra hào quang báu, hào quang ấy rực rỡ có cả trăm nghìn sắc, sáng khắp một lúc tất cả thế giới chư Phật mười phương, số như vi trần. Hào quang soi khắp trên đỉnh các Đức Như Lai thập phương bảo sát, soi về soi đến ông A Nan và cả đại chúng. Rồi Phật bảo ông A Nan rằng: Nay tôi vì ông dựng pháp tràng lớn, đồng thời khiến cho tất cả thập phương chúng sinh được tâm tính nhiễm màu sâu kín, trong sạch, sáng suốt và đạo nhãn thanh tịnh. A Nan, trước ông trả lời rằng thấy nắm tay chói sáng. Cái chói sáng nắm tay ấy do đâu mà có? Làm sao thành ra nắm tay? Ông đem cái gì mà thấy? Ông A Nan bạch Phật, toàn thân Phật như vàng diêm phù đàn, sáng ngời như núi báu, do đức tính thanh tịnh sinh ra nên có hào quang chói sáng. Thật tôi lấy con mắt mà thấy năm ngón tay Phật co nắm lại, dơ cho người xem, nên có tướng nắm tay. Phật bảo ông A Nan, Như Lai ngày nay xác nhận bảo ông, những người có trí cần do ví dụ mà được khai ngộ. A Nan, ví như nắm tay tôi, nếu không có bàn tay tôi thì không thành nắm tay tôi, lại nếu không có con mắt ông thì không thành cái thấy của ông. Lấy cái thấy của ông mà so sánh với nắm tay của tôi, ý nghĩa có cân nhau không? Ông A Nan bạch Phật, đúng vậy, thưa Thế Tôn, đã không có con mắt của tôi thì không thành cái thấy của tôi. Đem cái thấy của tôi so với nắm tay Như Lai, sự nghĩa giống nhau không khác. Phật bảo ông A Nan, ông nói giống nhau, nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Nhưng người không có bàn tay thì tuyệt nhiên không có nắm tay, chứ người không có con mắt kia không phải hoàn toàn không thấy, là vì làm sao? ông thử ra đường hỏi những người đuôi, anh thấy cái gì? Thì những người đuôi kia chắc sẽ trả lời, hiện nay trước mắt tôi chỉ thấy tối đen, không thấy gì khác. Lấy cái nghĩa ấy mà xét thì tiền trần tự tối, chứ cái thấy nào có hao kém gì? Ông A Nan bạch Phật, những người đuôi trước mắt chỉ thấy tối đen, sao gọi là thấy được? Phật bảo ông A Nan, các người đuôi không có con mắt chỉ thấy tối đen, so với người có con mắt ở trong nhà tối, thì hai cái tối đen ấy khác nhau hay không khác nhau? Thật vậy thưa Thế Tôn, người ở trong nhà tối với người đuôi kia so sánh, hai cái tối đen thật không thể khác nhau. A Nan, nếu ngươi không có con mắt, thấy trước hoàn toàn tối đen, bỗng nhiên được con mắt sáng, trở lại thấy các thứ sắc nơi tiền trần mà gọi là con mắt thấy, thì người ở trong nhà tối kia thấy trước hoàn toàn tối đen, bỗng nhiên được cái đèn sáng, cũng thấy các thứ sắc nơi tiền trần, lẽ ra phải gọi là cái đèn thấy. Nếu như cái đèn thấy thì đèn đã thấy được, tự nhiên không thể gọi là đèn. Là cái đèn nó thấy thì dính líu gì đến ông? Vậy nên biết rằng đèn làm tỏ các sắc, nhưng thấy như vậy là mắt chứ không phải đèn. Mắt làm tỏ các sắc, nhưng thấy như vậy là tâm chứ không phải mắt. Ông A Nan tuy được lời Phật dạy như vậy cùng với đại chúng, miệng tuy im lặng, tâm chưa khai ngộ, còn mong Đức Như Lai từ tâm chỉ bày, chắp tay sạch lòng, đợi Phật dạy bảo. Chú thích: đoạn này ông A Nan trình bày ý nghĩ sai lầm của mình, rằng từ khi ông xuất gia, ông thường ý lại nơi oai thần của Phật mà tự suy nghĩ, chính ông không cần phải tu hành, và sau đây Phật sẽ ban cho ông cái giác ngộ, chứ không biết thân tâm vốn không thay thế nhau được. Do đó hiện nay ông chưa chứng đạo quả, rồi ông thiết tha cầu Phật chỉ dạy tâm tính chân thật. Thân tâm vốn không thể thay thế nhau được, điều đó người học đạo cần phải nắm vững. Chúng ta đều biết Phật là Đức Đại Từ, Đại Bi, không muốn thấy chúng ta luân hồi mãi trong lục đạo. Nếu Phật có thể ban cho cái giác ngộ thì Phật có thể ban cho mọi người, nhưng sự thật thì lại không phải như thế. Giác ngộ hay mê lầm là do tự mình, Phật thuyết pháp là ban cho cách giác ngộ. Nhưng nếu chính mình không chịu lĩnh hội thì rốt cuộc cũng cứ vẫn mê lầm mà thôi. Pháp giới tính xưa nay vẫn như vậy, tâm tính xưa nay vẫn như vậy, ở nơi Phật cũng không thêm, ở nơi chúng sinh cũng không bớt. Điều cốt yếu là chính mình có chịu diệt bỏ cái mê lầm, trực nhận pháp giới tính hay không, chứ Phật không thể giác ngộ thay cho chúng ta được. Đáp lời thỉnh cầu của ông A Nan, Phật phóng hào quang cùng khắp mười phương rồi bảo ông A Nan rằng: nay tôi vì ông dẫn pháp tràng lớn, đồng thời khiến cho tất cả thập phương chúng sinh được tâm tính nhiệm màu, sâu kín, trong sạch, sáng suốt và đạo nhãn thanh tịnh,